xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Y học và đời sống qua phần phụ trách của nhóm Trẻ giúp trẻ trên đường lan đặc biệt của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Có sự hiện diện của Phương Thảo Hoàng Tính, xin được chào Phương Thảo ạ. Rồi một đường lai mất, bây giờ một mười vị khách mời. Hoàng Tính xin được chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ. Xin chào biết tên ạ.
Dạ, đây là bác sĩ Quyên.
Bác sĩ Quyên ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ Quyên. Bác sĩ Quyên, đợi Hoàng Tính chút xíu để connect với lại Phương Thảo ngày hôm nay. Bác sĩ có khỏe không?
Dạ vâng, khỏe, khỏe.
Cảm dạ vâng, Phương Thảo có mặt chưa ạ?
Dạ, Phương Thảo đây ạ.
Xin được mời Phương Thảo.
Khỏe không?
Dạ vâng, cũng rất là ok. Giữ đường lai rồi cuối cùng bị rớt đường lai.
Kính thưa quý vị khán giả của Sài Gòn Radio. Sáng hôm nay thì hân hạnh nhất nhóm Trẻ giúp trẻ là được có một bác sĩ mới, bác sĩ Quyên Nguyễn. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Trẻ giúp trẻ thì tất cả các bác sĩ đều với tấm lòng từ thiện. Và ngày hôm nay thì để cho chúng ta có sự chuẩn bị cho một cái mùa holiday. Thường thường holiday là một trong những cái mùa mà mình tụ họp gia đình nhiều nhất và uống cũng nhiều. Và bên cạnh đó thì cái sự tiêu hóa nó cũng rất là quan trọng đối với chúng ta. Thì cho Phương Thảo xin được giới thiệu sơ sơ về bác sĩ Quyên Nguyễn một tí. Là một người bác sĩ rất trẻ, đến từ New Orleans và cũng đang... Cô đã thực tập và residency cũng như fellowship tại Washington DC at Georgetown University, và hiện bây giờ thì đang làm practice in private for the last year, private practice here in Arlington, trên thành phố của chúng ta. Và điều giỏi nhất của bác sĩ là một người rất là khiêm nhường, thường hay ít nói, nhưng đến với gia đình Trẻ giúp trẻ thì không ngại hy sinh cái thời gian của mình để đến gần với quý vị khán giả của Sài Gòn ngày hôm nay. Thì trước tiên Phương Thảo xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình, và cũng như là cái đề tài của ngày hôm nay, cái sự important của colon cancer, thì xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý vị khán giả cũng như cho biết thêm về những cái điều mà ngày hôm nay bác sĩ muốn trình bày ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Again, em cảm ơn chị Phương Thảo đã mời em đến đây hôm nay. Em cũng xin kính chào quý khán giả. Em rất là vui để được đến với ông bà, chú bác, anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một đề mục rất là quan trọng đối với em, về ung thư ruột già hoặc cũng có người gọi là ruột kết. Trong Hoa Kỳ, ung thư ruột già là ung thư phổ biến nhất thứ ba. Trong năm 2013, chúng ta phát giác ra là được nhiều hơn 100.000 người đã bị ung thư ruột già và nhiều hơn 40.000 người bị ung thư hậu môn trong Hoa Kỳ. Khoảng 1 trong 20 người tại Hoa Kỳ sẽ bị ung thư ruột già trong cuộc đời của họ. Vậy nếu mà chúng ta ra ngoài sân rồi hỏi mình đến được chừng 20 người đi, một người trong 20 người đó sẽ bị ung thư ruột già trong cuộc đời của họ. Cái số này cũng không phải là cái số nhỏ đâu, phải không chị?
Dạ, thì nếu mà cứ 20 người là bị một người thì có vẻ hơi lo đó, không ạ? Hơi lo đó nha. Tại vì cái số nó cũng quá ít, phải chi là 1 triệu người có một người hoặc là 1.000 người có một người cũng đỡ đằng này 20 người. Như vậy thì bác sĩ có nghĩ là về vấn đề ăn uống của mình ở cái thời gian, ở cái nước này nó có ảnh hưởng về vấn đề đó không ạ?
Cũng có nhiều đồ ăn mà cũng làm cho mình có thể là bị ung thư ruột già hơn, giống là đồ ăn thịt đỏ, giống là red meat steak, mấy cái đồ đấy là nó increase the risk của mình bị ung thư ruột già. Cho nên nếu mình có thể bớt ăn thịt đỏ hay là những đồ ăn như vậy thì mình có thể decrease the risk để bị ung thư ruột già. Ok. Trong cái ung thư ruột già, cái lớp màng của ruột do tế bào không ngừng đổi mới tạo thành, cho nên có khi những cái tế bào này tăng trưởng quá nhanh tạo thành một cái cụm tế bào được gọi là cái biểu thịt ở trong ruột. Cái biểu thịt trong trong ruột này không phải là ung thư, nhưng có thể là biến đổi thành ung thư ác tính. Mình gọi cái ung thư là ác tính khi cái tế bào ung thư có khả năng lan tràn ra ngoài vị trí ban đầu và đi vào các cơ quan khác trong cái thân thể mình. cho nên mình để khám cái nhận ung thư ruột, mình có cái phương pháp là bằng nội soi. Ngày trước khi mình nội soi thì quý vị phải chuẩn bị cái ruột bằng chỉ có được uống nước trong thôi cả ngày trước khi nội soi luôn. Rồi lúc tối thì quý vị sẽ uống thuốc nhuận tràng để chuẩn bị cái ruột cho soi. Rồi cái ngày nội soi thì quý vị sẽ tới cho nội soi, họ sẽ đem quý vị vô vào phòng soi. Quý vị sẽ được thuốc an thần hoặc thuốc mê. Sẽ dùng cái ống nhỏ mà có điện vào cái máy hình để xuyên qua hậu môn và đột dạ. Nếu bác sĩ thấy cái biếu thì bác sĩ sẽ cắt ra. Nội soi cần khoảng 30 tới 45 phút. Nếu quý vị không có biếu thì quý vị sẽ trở lại chừng 10 năm để soi lại. Nếu có biếu thì các biếu đấy sẽ được gọi được gửi để xem xét. Nếu cái biếu đấy là cái kiểu biếu mà có thể trở nên ung thư thì bác sĩ sẽ đề nghị là quý vị trở lại sớm hơn chừng 3 tới 5 năm. Quý vị mà trở lại sớm hơn không phải là tại mình nghĩ là cái biếu mà đã lấy ra rồi trở nên ung thư, tại vì lúc lấy cái biếu ra rồi thì cái biếu đấy sẽ không trở nên ung thư nữa. Nhưng mà mấy cái người mà bị cái biếu này thì trở lại sớm hơn, tại vì những người này có cái biếu có thể mọc lên cái biếu mới cho nên trở lại sớm hơn. Ok?
Dạ. Yeah.
Cái phương tiện nội soi này cũng rất là quan trọng, tại vì lúc lấy cái biếu ra thì mình lấy cái khả năng của cái biếu này để trở nên ung thư. Thành ra chúng ta có thể ngăn cản cái biếu này để trở nên ung thư. Có một cái study họ nghiên cứu ung thư được già từ năm 2001 tới 2010. Họ phát hiện ra là trong cái 10 năm đó, cái số mà bị ung thư được già được giảm bớt tới 30%. 30% cái đấy là số rất là lớn. Chị nghĩ coi 10 năm mình đã xuống được cái số 30% rồi. Em nghĩ là cái số này xuống rất là nhiều như vậy, tại vì mình bây giờ có cái phương tiện là để nội soi và cắt ra cái biếu, cho nên mình tránh những cái biếu này trở nên cái ung thư ruột. Cho nên em nghĩ là khám nghiệm thử ruột bằng cái nội soi rất là quan trọng.
Dạ, nhưng mà khi mà mình mà thử ruột như vậy thì có hạn chế ở cái lứa tuổi nào không bác sĩ?
Dạ có. Mấy người mà bác sĩ đề nghị là 50 tuổi hay là lớn hơn là mình nên soi ruột. Có người thì phải soi sớm hơn, giống là có người mà có ai trong gia đình mà bị ung thư ruột già trước khi 50 tuổi. Hay là có người mà bị bệnh, giống là bị bệnh loét hay là gọi là Crohn's disease hay là ulcerative colitis ở trong cái ruột già thì có thể là phải soi sớm hơn.
Okay. Và về vấn đề mà nếu mà những người trước 50 tuổi, thường khi thì nghe nói là nếu như mà mình không có đi tiểu tiện được một tuần cỡ khoảng 3 lần hoặc là một cái thời gian nào đó, hay là bị kiết nhiều khi không có đi được đó, thì là thường thường khi về già sẽ bị cái bệnh đau ruột già, thì cái đó có phải sự thật không thưa bác sĩ?
Cũng có thể mấy người mà bị bón hay là có máu trong phân, mấy người đấy cũng có thể là cái đấy là có thể là sign of colon cancer. Nhưng mà cũng có nhiều người mà hay bị bón mà không có bị. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bị bón lâu rồi hay là cũng có đi cầu thường mà một ngày tự nhiên thấy bón ấy, thì em cũng đề nghị là đi nói chuyện với bác sĩ xem coi có cần nội soi, xem coi chừng là tại vì có ung thư nó làm cho bị như vậy.
Và nếu mà khi mà mình đi bác sĩ thì những cái người dưới 50 tuổi đó mình không cần phải khám thường kỳ như những người 50 tuổi, nhưng mà mình cũng có thể yêu cầu bác sĩ cho mình khám nội soi để mà coi có vấn đề gì không. Tại vì có một số các chị em phụ nữ thường hay diet, không ăn rồi tới lúc ăn rồi lại không ăn, cái thời gian nó không có được chuẩn lắm, cho nên nó có thể ảnh hưởng về vấn đề tiêu ruột như vậy hay không ạ?
Dạ phải, cho nên cái 50 tuổi là more for mấy cái mấy người quý vị mà không có bị có cái symptom gì luôn, không có bị bón, không có bị gì hết mấy cái người này 50 tuổi là phải đi soi ruột rồi. Nhưng mà ai mà trước khi 50 tuổi mà bị giống là bón hay là máu trong phân hay là mấy cái đấy là trượt đi tới bác sĩ để xem coi có cần một là soi hay là thử thuốc giống là ăn nhiều rau rợi hay là uống thuốc fiber hay mấy cái như vậy để cho đi cầu thường xuyên hơn. Có thể giống chị nói là không có uống nước nhiều hay là không có ăn đồ ăn đúng cho nên bị bón. Cho nên cái này, cái chance of có thể là bị ung thư cũng maybe rất nhỏ nhưng mà cũng có thể, cho nên phải nói chuyện với bác sĩ để xem coi có cần soi ruột hay là có cần làm cái gì khác không để cho để kiếm tại sao là bị đổi bowel movement như vậy.
Và đối với những người mà trẻ hơn một tí nữa, vào lứa tuổi thí dụ như 16, 17, 18 hoặc là 11, 12, 13 đi chẳng hạn, cái tuổi teen đó, thì thường khi các em cũng không có ăn uống điều độ cho lắm, thì phụ huynh có thể nào mà mua thêm những cái bột fiber cho các em hay không, hoặc là như vậy sẽ ảnh hưởng với cái system của các em sau này?
Không sao, mấy cái chị nói đúng, mấy cái người mà very young, cái chance họ bị ung thư là cũng rất là ít, trước khi cho nên phải uống, có thể uống thuốc, tại vì có người population bị bón nhiều, nhưng mà phải uống cái kiểu thuốc gì, một là em đề nghị là một là ăn nhiều rau rợi hay là ăn nhiều fiber hay là uống thuốc fiber cũng được. Số 2 là em cũng dùng cái thuốc Miralax để uống hàng ngày, nhưng mà cái thuốc giống stool softener, nó gọi stool softener để cho nó mềm, phân giống là docosate sodium, mấy cái đấy thì nếu mà mình bón thật initially thì chỉ uống 1-2 ngày hay 1 tuần được, nhưng mà không nên uống một cả ngày nào cũng uống hết lâu dài như vậy, không khác.
Dạ, và nếu như mà các em nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn ở cái tuổi 3-4 tuổi thì thường thường lúc mà Thảo nhớ là hồi còn nhỏ cũng cho các cháu trong gia đình lâu lâu thì cũng một hay muỗng Miralax trong cái đồ ăn. Nhưng mà theo cái tuổi mà 4-5 tuổi, nếu mà các em có khó khăn khi mà đi cầu thì có những cái thuốc nào mà mình có thể cho các em uống trong vòng một tuần mà không có hại tới các em không ạ?
Usually, actually, em không có deal with mấy người, mấy em really young pediatrics, so em không có biết which medication, cái thuốc gì mà nó is a good medication for the pediatric group, but usually, em nghĩ Miralax probably cũng okay, but again, nếu mà really young, rất là tuổi rất là thấp, cần đi, I would say đi thăm bác sĩ trẻ em for condition for cái đề nghị.
Dạ, dạ. Và bác sĩ có thêm những cái lời khuyên nào cho các bác lớn về vấn đề ăn uống cũng như là tập thể dục để mà cho cái sự tiêu hóa của mình dễ dàng hơn không?
Sure. Again là ăn, mình muốn ăn là ăn nhiều để cho cái ruột của mình healthy là again ăn nhiều rau rợi, cũng ăn nhiều fiber, rồi ăn ít mấy cái thịt đỏ, ăn ít mấy cái thịt cũng được, even better. Lúc exercise, tập thể dục, mấy cái đấy là mấy cái study nó chỉ dẫn cho mình là ăn ít rồi ăn nhiều rau rợi rồi tập thể dục, mấy cái này là nó decrease cái chance of bị ung thư ruột già. So all those are good recommendations.
Nhưng mà khi mà mình bị ung thư ruột già rồi thì nó có những cái stage mà các bác hoặc là các cô các chú đã bị rồi phải đi vào hay không, hay là khi mà biết mình bị là chỉ có surgery hay là có những cái medication nào mà họ uống trước khi surgery hay không?
Có, I mean, nó depend on cái stage, chúng chị nói, it depends on cái stage nào. Nếu mà nó chỉ là stage 1, nó thì nó chỉ có trong cái ruột thôi á, thì có thể cắt ra là mình xong, không có cần thuốc chemotherapy nữa. Nhưng mà nếu mà nó vô vòng máu của mình hay là vô cái nó gọi là lymph nodes của mình á, thì có thể cần chemotherapy, có thể cần radiation. Thì nó tùy là nó cái stage nào. Nếu mà chỉ có cái trong cái colon mà trong một cái layer thôi á, thì chỉ có cần lấy ra bằng mẫu là xong. Nhưng mà nếu mà nó nhìn vô stress, vô cái dòng máu của mình thì có thể là cần chemotherapy hay là possibly radiation too.
Dạ, vậy thì nếu như vậy thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, các bác sĩ trên chương trình Y học và Đời sống thường hay nhắc quý vị khán giả cũng như là Phương Thảo là phòng bệnh hơn trị bệnh, thì tốt hơn là cái rất là important là mình phải đi để mà khám thử thường xuyên để mình biết là mình không có bị những cái hại sau này cho cơ thể, đúng không ạ? Nhưng mà bác sĩ ơi, nếu mà khi đi khám như vậy, có một số các bác lớn rồi, hoặc là riêng bản thân của Phương Thảo đi chăng nữa cũng gần tới cái tuổi đó rồi, thì cũng hơi sợ. Không biết là cái nhất là cái sự mà mình chuẩn bị cái ngày trước đó thì không ăn và mình chỉ uống nước thôi thì chắc nó cũng khó, nhưng mà không đến nỗi đau. Nhưng mà khi mà nghĩ tới có một cái vật gì đó mà bỏ vô trong miệng mình hoặc là trong hậu môn của mình thì chắc chắn rằng cái nỗi lo sợ bị đau nó cũng hơi nhiều. Thì đối với bác sĩ thì cái đó có một cái việc gì đâu hay không, hay là nó rất là thường?
Thì mình lo cũng là thường rồi, nhưng mà làm cái này cũng chị cũng nói là nhiều người cũng lo sợ là đau, nhưng mà thật ra đa số người mà lúc soi xong em nói chuyện với họ, họ không có đau gì hết. Nhiều lần đau là chỉ more like a khó chịu thôi, rồi nó khó chịu tại vì lúc soi bác sĩ phải bỏ hơi vô cái ruột để cho mở ra để mình có thể kiếm được cái bướu, để lấy cái bướu ra. Cho nên lúc soi xong rồi có thể là tại hơi vẫn là trong ruột ruột già, cho nên mình thấy khó chịu một chút, nhưng mà chừng 30 phút xong là nhiều người sẽ không còn thấy cái khó chịu nữa. Chúng chị nói là cái nội soi cái khó nhất là cái ngày trước khi nội soi, tại vì cả ngày chị nói đấy, chỉ có được uống nước trong thôi, vậy là mình rất là đói bụng, nhưng mà nghĩ là một ngày để cho nó làm sạch cái ruột già rồi uống thuốc lúc tối. Làm xong mình làm đúng y như vậy, rồi bác sĩ nhìn được không có thấy bíu là 10 năm không có cần làm nữa. Nhưng mà nếu mà mình không có làm cho cái ruột nó sạch, mình cứ ăn rồi uống cái thuốc không có uống hết á, thì nó có thể còn độ ăn rồi phân ở trong ruột. Rồi lúc soi bác sĩ không có nhìn được hết cái ruột, cho nên instead of đợi 10 năm hay là đợi 5 năm để cho soi lại, mình lại phải đợi 1 năm tại vì có phân. Cho nên mình nếu mà mình soi thì làm cho nó đúng để cho bác sĩ nhìn dễ, rồi để cho mình không có cần soi sớm hơn lúc đừng lẽ phải đợi. And giống em nói again and again, nhiều người cứ sợ là đau mà bị đau hay là nó lúc làm nó khó chịu, nhưng mà em nghĩ là cái chỗ mà làm khó nhất là cái ngày trước khi soi, tại vì cả ngày không có được ăn cái gì, chỉ có được uống nước trong thôi.
Và cũng cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tại vì khi mà nếu mà nghe lời bác sĩ như vậy thì cái khó nhất mà quý vị trải qua là cái lúc mà ngày mà mình đói, thì chắc đối với quý bà thì chắc cũng không đến nỗi, là tại vì ăn đẹp thì diet một ngày thì có đỡ. Chắc quý ông hoặc là ai đó uống cà phê, hoặc là có nhiều người bác sĩ biết không bắt đầu của một ngày bằng một ly cà phê thì chắc chắn rằng sẽ không function đúng, thì chắc là cái đó là rất rất là khó. Còn đối với phụ nữ thì có sự nhẫn nại hơn, và dù sao thì cũng đỡ một ngày diet.
Actually cà phê em cũng, nếu mà ngày trước khi em đã nói chuyện với nhiều người là uống cà phê không sao, nhưng mà không có được bỏ vô sữa thôi. Cho nên mấy người đàn ông, nhiều người cũng uống cà phê mà không bỏ sữa thì cũng không sao. Cho nên nếu cần cà phê thì cứ uống, nhưng mà không có được bỏ sữa vô thôi. Rồi nhiều cái nhiều cái prep mà để cái thuốc để uống làm sạch ruột già, hồi trước nó có một cái gallon để uống, nó rất là khó uống, rồi nó không có ngon một chút nào. Bây giờ nhiều có người cũng vẫn phải uống cái đấy, nhưng mà mấy năm này nó ra mấy cái prep mới, rồi uống nó rất dễ uống hơn, rồi nó cái bao dùm nó nhỏ hơn, cho nên instead of uống 1 gallon mình có thể uống có một chút cái prep, rồi uống nhiều nước lạnh thôi để cho nó dễ uống hơn là hồi trước.
Yeah.
Cho nên bây giờ again em nghĩ là cái khó nhất là tại vì mình phải uống nước trong cả ngày thôi. Yeah. Nhưng mà cái ngày soi không có a status nhiều người nghĩ ok.
Nhưng mà cái may trong cái khó nó cũng có cái may ở chỗ là 10 năm mới một lần thì cũng không có khó khăn lắm phải không? Nhưng nếu mà mình biết được để mình prevent những cái việc mà sau này có thể hại tới bản thân và cũng có thể làm cho mình gặp những cái hoàn cảnh mà mình không thể nào chữa được thì đó là cũng việc nên làm đúng không bác sĩ?
Vâng, vâng. Tại vì giống chị nói là cái này là giống very preventative. So nếu mình lấy được cái biểu ra trước, mình tránh cái bị ung thư. Nếu mà mình cứ đợi 1 năm, 2 năm, 3 năm, rồi tới 54, 55 tuổi rồi mình với soi rồi cái bị ung thư, mà ung thư nó nghiêm trọng quá mà phải bị cái bọc, lấy cái ung thư ra là bị cái bọc vô miệng, cái bọc vô bụng còn khó hơn là nếu mà mình chịu soi 5 năm trước rồi lấy cái biểu ra rồi mình không bị ung thư nữa. Cho nên em nghĩ là thấy cũng khó thật. Em không có nói là không khó, cả ngày là uống nước trong thôi. Nhưng mà em nghĩ là thà là làm sớm hơn là đợi bị cái complication, bị cái colon cancer, ung thư nó đi chỗ khác, hay là nó spread vô cái lung, hay nó spread vô cái liver, thì nó cái complication nó khó trị hơn là lúc mình làm đại một ngày không uống nước trong rồi đi soi rồi lấy mấy cái biểu ra rồi mình prevent ung thư.
Và thì cũng xin cảm ơn bác sĩ thật nhiều đã bỏ thời gian riêng tư của mình và đến với chương trình Y học và Đời sống của nhóm Trẻ Giúp Trẻ. Kính thưa quý vị, như bác sĩ Quyên nói ngay từ lúc đầu, đó là cứ 20 người thì có một người bị cái bệnh này. Nhưng mà cái bệnh này cũng như bác sĩ nói, nó very preventive, tức là mình có thể ngăn ngừa được bằng cách là mình đi soi sớm. Nếu mà mình cảm thấy mình không có thuận lợi trong việc tiêu hóa thì mình nên đi tới bác sĩ gia đình, và sau đó thì hy vọng rằng sẽ yêu cầu bác sĩ soi ruột. Như vậy thì nó có thể stop được những cái việc mà mình không có cần phải lo sau này, phải không bác sĩ?
Dạ vâng.
Và một lần nữa thì xin bác sĩ, thời gian của mình thì cũng rất là ít, mà bác sĩ ngày hôm nay thì đến với chương trình Y học Đời sống lần đầu tiên, nhưng mà với một cái giọng nói rất là dễ thương, rất là dễ thương. Và cái skill, cái nghề mà bác sĩ thường hay làm mà đã dành thời gian cho nhóm Trẻ Giúp Trẻ thì Phương Thảo cũng như là đại diện nhóm cảm ơn bác sĩ thật nhiều đã đến với chương trình, và xin bác sĩ gửi lời chào đến với quý vị khán giả của Sài Gòn.
Vâng, again em cũng cảm ơn chị Phương Thảo đã mời em đến hôm nay. And again em cũng xin kính chào quý khán giả. Thank you.
Và hy vọng sẽ gặp lại bác sĩ Quyên trong những chương trình Y học về Đời sống kế tiếp, để giúp tay bác sĩ Xuân Đài của chúng ta để đem đến những cái tin tức về y học mà có lợi cho quý vị người Việt Nam của mình nói riêng và cộng đồng Dallas Forward. Một lần nữa, nhóm Trẻ Giúp Trẻ xin kính chúc quý vị một buổi chiều thật là an lành và bình yên đối với gia đình cũng như người thân, và quan trọng nhất là giữ sức khỏe của mình để quý vị có thể sống bình yên với gia đình trong tình yêu. Và một ngày nữa, một tuần nữa xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình Y học và Đời sống của tuần sau.